Rồi bây giờ xin phép sư bà để cho cái thời khóa của lúc trước của đại chúng.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, cái thời khóa của con từ hồi nào tới bây giờ thì khuya chúng con cứ chạy biết công phu, biết công phu rồi niệm Phật cho biết kinh hành. Rồi tới gần 5 giờ thì con xuống nghỉ trước là 5 giờ rưỡi, có khi thì 5 giờ 15 là chúng con đi ăn cơm, cơm sáng. Giờ đây ăn cơm sáng rồi xong rồi mấy con dọn dẹp và đi cắt tác. Con đi cắt tác tới 7 giờ rưỡi đến 8 giờ, đến 15 là mấy con vô đi tụng kinh. Dạ thì cái thời trong thời tụng kinh đó, chúng con tụng kinh xong rồi phải đi niệm Phật và đi kinh hành. Rồi xuống nghỉ một chút rồi là tám tiếng, tiếng mấy rồi, một tiếng tất cả từng tiếng rồi xong từng cơm trưa. Dạ, rồi chúng con dùng cơm trưa xong rồi nghỉ, ta mở cửa con thức dậy, và 2 giờ con phu nữa tụng kinh. Dạ, rồi tụng kinh rồi niệm Phật rồi đi kinh hành. Rồi chúng con đi công phu chiều, công phu chiều rồi xuống rồi nghỉ, nghỉ tới 6 giờ là mấy con đi tụng kinh, 6 giờ 15 là đi tụng kinh tối. Đấy, con đi tụng kinh tối xong rồi tới tới 9 giờ tới 8 giờ là nghỉ rồi, rồi tới tới 9 nghỉ tới 9 giờ là đi niệm Phật, tới 9 giờ rưỡi là nghỉ, rồi nó tới nghỉ chỉ tịnh rồi tới sáng 3 giờ là mấy con thức dậy rồi, là 3:20 là lên chùa con chưa.
Thì như vậy đó là cái thời khóa của đại đa số toàn chúng. Ở đây khi mà mình kinh hành đó, ở đây có bao giờ mình biết chạy nhang chưa? Thật ra là ngay cả cái pháp môn niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật hay là kinh hành của người Hoa đó, là người ta còn phải có chạy nữa, chứ không phải là phải đi chậm không đâu. Tức là ở đây có ai đi dự những cái khóa tu của người nước ngoài chưa?
Hai hồi đó mấy con lúc mà tu thiền khởi đầu thì kinh hành đã chạy đi nhanh lắm, mà đi thiệt là nhanh.
Dạ. Thì nói chung là bất cứ một cái phương pháp tu nào, tức là bây giờ từ mình ngồi thiền cho tới mình tụng kinh, cho tới mình ngồi mình trì chú hay mình quán thoại đầu vân vân, tức là làm sao nó phải cân bằng, làm sao nó phải cân bằng, cái nguyên tắc nó là vậy đó. Tức là nếu mà nó không cân bằng thì nó sẽ gây rất nhiều cái bệnh lý cho chính bản thân mình mà cho cả cái vũ trụ. Mình nên nhớ là mình sống trong cái môi trường này là mình bị ảnh hưởng cả cái môi trường xung quanh, và tất cả những cái ảnh hưởng từ bên ngoài là đều do chính mình tạo ra, tức là do cái cách suy nghĩ của mình, cái nhận thức của mình, cái lối sống của mình. Thành ra nếu mà mình thực hiện được đúng theo cái giờ này á, tức là 3 giờ sáng dậy mà 9:30 tối đi ngủ, thực hiện đúng như vậy á thì đó là tạm được đó, mới nói cái đó thôi. Nhưng mà bao nhiêu người đi ngủ đúng 9:30 hay là mình kéo lê cho tới 10:30 hay 11 giờ, thì như vậy nó sẽ tạo ra cái sự mất quân bình, và lúc đó mình sẽ không có, thứ nhất là nó mất quân bình, và cái thứ hai là buổi sáng sẽ không có đủ sức, chứ còn nếu như mà 9:30 mà thực sự mà tắt đèn hết, cho dù mình không ngủ, nhưng mình chỉ nằm, mình trở về lắng nghe hơi thở của mình, hay là mình niệm Phật thầm, hay mình làm gì đó, đại loại là mình hoàn toàn tắt đèn hết thì được, tức là nó cân bằng. Còn nếu như mà mình để mà qua 10 giờ trở đi là mình đã bị mất cân bằng rồi, bị mất cân bằng trong cái dương và âm, trong cái từ trường của vũ trụ đó. Thì cái này là mình phải xem lại. Bây giờ bắt đầu mình đi cụ thể vào trong cái chương trình ở bên trong. Thì trong cái chương trình ở bên trong á, thì nếu như mình có được cái công phu khuya này thì tùy theo, nếu cái công phu khuya này mà mình phải có một cái thời lễ Phật sám hối khoảng chừng 15-20 phút trước khi mình đi vào mình tụng kinh thì được. Còn nếu mà mình không có làm cái đó mà mình chỉ vào thì mình sẽ tụng kinh, mình sẽ không có hơi, mình sẽ mất khí liền ngay lập tức. Rồi sau cái công phu đó tới cái thể dục, thể dục xong tới tiểu thực, tiểu thực xong tới chất tác, chất tác xong vào lại tụng kinh, uống ngọt cay, đi chinh hành. Cái này thì cái giờ ngọt cay tức là nó cũng lại quá sớm. Cái giờ ngọt cay này thì nó lại quá sớm. 10:45, 11:00.
Đúng 11:00 mới con ăn cơm. Cũng là 11:00. Tới 11:40.
À, 11. Nếu mà 11:00 mà thọ trai thì buổi chiều với cái chương trình như vậy á thì coi chừng là đại chúng sẽ không không đủ cái năng lượng.
Chiều không có ăn,
không có cho ăn chiều. Thì đó, thì như vậy không cho ăn chiều thì buổi trưa là phải từ 11:30. Buổi trưa cho trễ một tí xíu, khoảng 11:30 cho tới 12:00. Đó, tức là cái giờ đó là cái giờ anh ta phải trễ lại một tí xíu, chứ còn nếu mà đúng 11:00 ăn thì nó hơi sớm quá. Tại vì buổi chiều mà không ăn mà vẫn còn cái thời khóa để mà sinh hoạt như vậy đó, thì ăn sớm như vậy thì buổi chiều nó sẽ không đủ sức.
Buổi chiều có uống bột, uống bột, có sữa không có uống bột.
Thì cái thời khóa nếu mà thực hiện được đúng theo cái thời khóa này cũng tạm được, cũng tạm được. Nhưng mà điều cái là mình phải cân bằng cho những cái động, tức là chẳng hạn như trong bây giờ công phu khuya của mình đó. Mình phải có cái lễ Phật sám hối, mình làm gì đó để cho cái con người mình nó đem nó lưu thông máu huyết, khí huyết trước đó. Rồi sau đó mình bắt đầu tụng kinh. Mà ở đây cũng vậy, cái giờ tụng kinh của mình á là mình có khá nhiều cái giờ tụng kinh nha, mình có khá nhiều cái giờ tụng kinh. Thì bây giờ mình phải làm sao mình chuyển cái đó lại, là tại vì như hôm trước Tâm Thành có nói là, tức là mình bị cái ngày nay cái khí của mình rất là yếu, cái khí của mình rất yếu mà mình tụng kinh mà không khéo thì mình sẽ bị mất khí rất là nhiều đó, mình bị mất khí rất là nhiều. Thành ra nếu như chẳng hạn như mình trì kinh, hay là chẳng hạn như mình không có cần tụng cho lớn để làm sao mình giữ được cái hơi của mình, và mình sẽ có xen vào nhiều cái khoảng thời gian, tức là những cái thời khóa, tức là chẳng hạn như khi mình đi kinh hành im lặng, thay vì mình đi lớn ra lúc mình đi kim hành gì, thì lúc này mình đi kim hành mình sẽ lắng nghe, mình theo dõi cái hơi thở, mình tập thở hít thở sâu giống như cái phương pháp mình đã tập. Hay là chẳng hạn như mình có cái thời gian trong cái thời khóa, mình phải có cái thời gian để cho ngồi, để cho mình tĩnh tâm, mình thu cái năng lượng nhiều hơn tí xíu nữa. Tại vì bên này mình hầu như là mình bị mất năng lượng, mình bị mất năng lượng, mất khí nhiều hơn là cái thu năng lượng, thu khí. Cái điểm kế tiếp nữa là gì? Cái điểm kế tiếp nữa là mình không có cái cơ hội để mà nhìn được trực tiếp. Tại vì khi mà mình không có ngồi yên á, khi mình không có ngồi yên thì mình không có cái cơ hội để mà nhìn lại mình. Mình luôn luôn bị những cái khác nó che lấp, nó khỏa lấp, thành ra mình không có cơ hội để nhìn lại mình cho rõ, để mình biết rằng nó đang bị mất quân bình, nó đang bị rối loạn, hay là nó đang bị bất an, nó bị này kia. Tức là mình dùng những cái mình che mờ nó hết. Đó, thành ra chính cái này, thành ra khi mà nó có một cái rối loạn thì nó hình như nó đã quá nặng, nó quá sâu rồi. Thành ra cái này là...
Bạch Thầy, bà bố sở này, con mới nhớ lại cái niệm Phật mà ra tiếng. Cái đi kinh hành đã tiếng cho con niệm Phật thầm, cũng giống như Thầy đi kinh hành, đi làm kinh. Đi làm kinh mà đi con nhỏ cũng con niệm Phật, đi bỏ cái đi con đi làm kinh không có niệm ra tiếng. Hồi cũng được 20 phút là làm kinh, thầm.
Thì đi kinh hành cũng vậy đó, đi kinh hành ngồi rất là cố gắng làm sao là mình trở về nha, mình trở về thực sự để lắng nghe cái hơi thở của mình đó. Khi mình lắng nghe cái hơi thở không thôi, tại vì nhiều hồi khi mà mình có cái thói quen mình niệm Phật đó, thì ngay cả khi mình ngồi xuống mình không niệm, nó vẫn niệm thầm trong đầu của mình, nhưng mà mình nhận được nó, tức là mình thấy được cái dư âm đó nó niệm trong mình, nhưng mà mình vẫn có cái ý thức là mình không ác ý để mình niệm, thì lúc đó mình mới nhìn được thấy nó, và mình nhìn thấy được những cái khác nó khởi lên hay nó biểu hiện ra. Còn khi mà mình tác ý, mình khởi niệm để mình niệm mất, thì ngay lập tức những cái khác nó che mất. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau nha, tại chúng phải cố gắng làm sao tập cái đó. Khi mà mình ngồi xuống mà mình không tác ý niệm Phật, mà cái thói quen niệm Phật của mình nó vẫn nghe cái vang âm, nó vẫn có niệm thầm ở trong đầu mình, nhưng mà mình là cái người thấy nó đang niệm, mình thấy những cái đó, mình biết nó là cái thói quen cũ của mình, đồng thời với cái thấy đó mình vẫn cảm nhận được cái hơi thở mình vào ra, mình vẫn cảm nhận được những cái niệm khởi khác nó khởi đó. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Còn khi mà mình vừa tác ý mình niệm Phật thì ngay lập tức cái đó là cái ông chủ nó che hết tất cả những cái kia đi. Thì mình phải cố gắng làm sao mình tập để mà nhìn cho rõ mình, biết cho rõ mình. Thì cái điều đó là cái mà chúng ta cần phải thực tập. Tại vì hầu hết mình bây giờ là mình bị cái nó che lấp, mình bị cái nó khỏa lấp, và mình bị cái rối rắm bởi vì mình không nhìn thấy được những cái gì nó đang hiện ngay trong bên trong của mình. Thành ra cái phương pháp của mình đó, thì mình phải xem lại, mình phải xem lại thử coi là cân bằng. Đừng có bao giờ mà một cái thời khóa mà nó kéo dài quá 1 tiếng 15 phút. Một cái thời khóa nào đó là trong vòng 1 tiếng 15 phút, là sau đó mình phải đổi qua cái thời khóa khác.
Hầu vẫn 20 phút đi, 20 phút mình làm cái máy, hai cái máy, cũng như mình bây giờ con mắt đã mới đỡ lại, bớt cái ra rồi, biết kinh hành với niệm Phật là tham, nên là biết là hơn cái giờ mình ngồi tụng kinh.
Ở đây bây giờ còn bao nhiêu? Bây giờ còn bao nhiêu đại chúng mà sau 9 giờ rưỡi là mình còn phải học bài, còn phải làm bài, còn phải thức? Kiểu này là không có sức khỏe nổi, đúng không? Thành ra không đủ thời gian. Nếu mà mình cần phải học nhiều hơn thì bây giờ phải lấy cái thời gian trong ngày. Phải lấy cái thời gian trong ngày cho cái thời khóa rồi đó. 3 giờ sáng thức dậy thì 9 giờ rưỡi là phải tắt đèn, phải tắt đèn. Thì như vậy là không cách nào tới dứt rồi, là nó mất quân bình rồi. Tức là mình đã bị cái giờ âm nó chi phối nhiều hơn cái giờ dương đó. Mà trong khi mình là cái người nữ thì cái tính âm của mình nó đã bị mạnh hơn, nó chi phối nhiều hơn rồi. Cả cái vũ trụ ngày nay rồi nó cũng đã bị âm lệch quá nhiều. Nhưng mà cái cụ thể nhất là sáng ngày hôm sau phải không đủ sức khỏe. Thức 3 giờ sáng thì không cách nào mà dậy đủ, nếu mà mình thức quá 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi là sáng ra là dậy là nó mệt, để nó không tỉnh được liền chứ có gì hết trơn đó. Mà làm sao làm là buổi sáng dậy sớm mà không cần biết mấy giờ, 2 giờ hay 3 giờ, nhưng mà khi mình dậy á là cái người mình nó phải tỉnh táo, phải dứt khoát, phải mạnh mẽ. Cái đó là cái trước hết trong một ngày mình cần phải có. Còn mình dậy mà mình thấy mình ngủ đến 5-6 giờ mà cái người mình nó vẫn còn giật giờ, nó vẫn chưa chủ động, nó vẫn chưa có tỉnh táo hoàn toàn, thì như vậy là coi như cái ngày đó là mình không xong rồi đó. Ngày đó là mình không xong, thành ra phải tập. Và nếu như vậy thì phải điều chỉnh lại. Nếu những người nào mà vì cái công việc nhiều quá, mặc hành nhiều quá, thì mình phải làm sao mình xếp nó lên trên trong ngày. Chứ còn nếu đã 3 giờ sáng thức dậy thì buổi tối 9 giờ rưỡi là trễ nhất. Không được trễ hơn.
Thầy sáu giờ là cũng thu rồi xong, tôi thiền tâm cái phần tôi tập lại trí công á, là nó giải ai được mấy giờ
tập lại trí công. Thì bây giờ nó có mấy cách, Thì là lát tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ với đại chúng là sẽ có ba cách. Có ba cách. Hôm trước mà mình chỉ cái lạy trí công, lạy đứng và lạy ngồi rồi chứ gì. Thì nếu giả sử như người nào có thời gian, có thời gian thì làm cái phương pháp đó là tuyệt vời nhất. Tức là nó sẽ giải thông hết cho mình, nó sẽ cân bằng và nó sẽ đặc biệt là những người nào mà mình thấy là mình hay bị đau vai, nhức mỏi, bị lạnh, bị trúng gió này kia. Thì làm cái đó và thật ra không cần nhiều, nếu mà làm đúng đó, là 15 phút thôi. Buổi sáng là có thể làm việc được tỉnh táo. Xong rồi tới buổi chiều, sau khi mình nghỉ trưa dậy hay là tối khoảng chừng 7-8 giờ gì đó, mình làm thêm một lần nữa. Đó thì như vậy một ngày là mình chỉ cần 2 lần, mỗi lần 15 phút là được nửa giờ rồi. Nếu làm cho đúng thì coi như toàn thân của mình nó tháo mồ hôi, nó mềm dẻo hết, nó thông hết và nó cân bằng lại cho mình. Nếu ai mà không có không gian, nếu ai mà không có cái không gian được hai thước vuông như vậy, hay là mình thấy cái phương pháp đó nó khó cho mình, thì nó có hai cái phương pháp khác. Nó có hai cái phương pháp khác nó đơn giản hơn. Cũng vậy, hai cái phương pháp này thì mình cũng cần thực tập 15 phút thôi, và chỉ cần 4 tấc vuông thôi. Mỗi chiều 4 tấc thôi chứ không cần 2 thước vuông. Ở đây ai biết tập cái dịch cân kinh không? Dịch cân kinh. Dịch cân kinh thì nó rất là dễ, nhưng mà cũng vậy, tức là nếu mà không biết cách tập, không biết cách tập thì nó cũng bị phản tác dụng. Nói chung cái gì cũng là hai mặt hết cả. Cái nguyên tắc này á, nó đòi hỏi mình thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình phải đứng làm sao để mình bấu cái chân của mình. Tức là mình đứng cái chân của mình bằng với cái vai. Đứng một chỗ thôi. Làm sao 10 đầu ngón chân phải bấu xuống đất. Tức là 1/3 dưới, rất trì lực để chứ 1/3 dưới, chứ không phải trên này thả thật là lỏng. Hầu như là mình giống như cái con đại bàng vậy. Tức là 10 ngón chân của mình phải bấu chặt xuống đất. Và khi mình bấu chặt xuống đất như vậy thì cái bụng của mình thoát lại và cái hậu môn của mình nó kéo lên, tức là nó rút lên hết, nó bụng dưới thoát lại và nó rút cái hậu môn của mình lên, toàn bộ lực mình dồn ở dưới phần dưới này. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là tay cũng vậy, tay của mình luôn luôn khi nó ra trước phải căng để nó mở được cái huyệt đạo. Mà nhớ trước hôm trước mình dùng cái kim căng ấn không? Thì khi cái tay mình đưa ra trước là phải căng, không cần đưa lên cao. Có nhiều người là chủ yếu ở trước mà sau không có, thì cái này nó sai luôn. Tức là phần trước thì ít, phần sau thì nhiều. Cũng giống như ở đây á, phần trên thì ít, phần dưới thì nhiều. Thành ra khi mình đưa cái tay lên trước là mình phải làm sao cho cái tay mình nó căng, cái tay của mình nó căng 1/3 trước, 2/3 sau. Thì như vậy mình cứ phải cách nhẹ nhàng, và trong vòng 15 phút là mình có thể đánh được cả ngàn cái. Thả lỏng ra, hai ngày đầu thì có thể là cái vai của mình nó hơi căng một tí xíu, nhưng mà sau đó nó rút, nó kéo căng hết lại cái người của mình. Nó sẽ kéo căng là hết toàn bộ cái phần của người của mình, nó dịch, và cái này thì nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Cái thứ ba, xin các đại chúng mình phải bỏ cái áo này ra để mình tập cho đại chúng thấy. Cái thứ ba nữa là cũng vậy, trong vòng 4 tấc vuông thôi. Hôm trước là nói tới cái nhảy dây rồi phải không? Cái nhảy dây tại chỗ đó, mấy cô không biết nhảy dây hả? Cái nhảy dây tại chỗ mà nhảy không cần dây. Thì cái này là làm sao mình phải cố gắng mình tập. Mình phải cố gắng mình tập đều đặn như vậy á. Thì quý vị mới làm chuyển được cái dòng khí cho người mình. Chuyển được cái dòng khí thì huyết nó mới lưu thông, mới cân bằng lại. Rồi bây giờ để ý cái tay của mình nè, nó lưu chuyển hết, nó làm cho mình rất là thông. Thành ra đó là hai cái dễ dàng hơn cái lạy trí công. Cái này ai thử đi, trời đang lạnh cách nào làm chừng 5-10 phút là bắt đầu thấy rướm mồ hôi liền với cách. Và cũng vậy, khi mà mình làm mình tập trung á, cái hơi thở của mình nó rất là đều đặn, nó nhẹ nhàng. Và mình có thể làm liên tục, liên tục và khoảng chừng 500 cái trong vòng 10 phút cho tới 15 phút là chậm nhất. Lắc cái đó thì dễ hơn. lắc cái đó thì dễ hơn, nhưng mà đỡ cái là lắc cái nó là nó không có, nếu mà lắc không khéo nó sẽ không có đưa lại cái trạng thái cân bằng. Lắc cái đó chỉ là cái khởi động thôi, để rồi phải đi vào cái chính khớp. Mấy cái lắc đó là chỉ là cái giai đoạn khởi động thôi, rồi để mình đi vào cái chính khớp thì nó mới đem cái năng lượng vào cho mình, nó mới điều hòa lại cho mình. Còn nếu mà chỉ lắc cái đó không thôi mà con đi vào cái chính khớp thì nó bốn cái động tác nó chỉ mới là động tác khởi động mà, chưa phải là động tác chính. Nhưng mà không sao hết, tức là tiền nào của đó, nếu là nếu mà làm ít thì được lợi lạc ít, mà làm nhiều thì được lợi lạc nhiều. Nhưng mà tại vì đa số quý vị ở đây toàn là bị nó lặn, rồi khi mà nó lặn thì nó làm cho mình bị co thắt, thành ra mình dễ bị mỏi mệt, mình dễ bị co rút, mình dễ bị cứng, mình dễ bị âm, vân vân. Thành ra mình phải tập làm sao để cho nó giãn ra, nó dương ra, nó lưu thông đi. Thành ra cố gắng mà phải tập. Và buổi sáng sớm nếu mà làm được như vậy xong rồi á, thì nhất là cái giờ công phu mà khoảng còn mấy giờ này, 8-9 giờ gì đó, cái giờ công phu đó mà mình ở đây là mình ngồi. Hồi sáng nói là, tức là nếu mà giờ này mà ngồi thiền đó là chỉ có nó ngủ gục thôi. Giờ mà sau khi 8 giờ mà vô tụng kinh đó, cái giờ đó mà tụng kinh là nó chỉ có là coi như miệng thì tụng, mà đầu nó có đi lơ mơ. Ngồi thiền cũng phải tụng kinh, nó không tập trung được. Nếu như mà mình không có thực tập cái này, mình không có làm cho khí huyết nó lưu thông. Mà tại vì cái giờ này là giờ cái từ trường dương nó đang mặn. Nó đang phải rất là mạnh để nó lên cho tới cái cao điểm của nó là 11 giờ, 12 giờ. Mà khi mà mình kềm nó lại, khi mà mình ngồi bắt đầu mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình kềm nó lại, tức là mình chưa khai mở nó ra để cho nó đi thuận cái dòng của vũ trụ á, thì nó phải ức chế lại. Thành ra lúc đó mà mình kéo vô, mình ngồi lại một cái là nó bị ức chế, nó bị tù tốn lại, thì nó sẽ đưa mình vào cái hôn trầm liền. Nó sẽ đưa mình vào cái bế tắc liền. Mình đi ngược cái dòng khí của vũ trụ. Thành ra mình muốn cho nó thuận là trước đó mình phải mở cho nó ra hết, nó thông hết rồi á, thì lúc đó là mình cứ làm và nó sẽ nương theo cái từ trường của nó đi. Đó thì mình mới tiếp nhận được cái năng lượng, tại vì trong một ngày nó chỉ có cái năng lượng dương là vào buổi sáng nó mạnh thôi, và đó là cái giờ trung điểm. 8-9 giờ là cái giờ trung điểm, giờ trung đạo của cái buổi sáng, là từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Mà cái mà mình bị thiếu đó, thành ra đa số mấy cô là bị thiếu cái dương khí. Thiếu cái dương khí để quân bình lại cái tính âm của mình. Thành ra mình cứ bị nó bế tắc, mình cứ bị nó mệt mỏi, mình cứ bị nó đau nhức. Thành ra giờ phải tập làm sao để tự quân bình cái dương này lại cho mình bằng cái năng lượng của vũ trụ là một cách. Rồi chế độ ăn uống mình thì ngày nay là đầy đủ rồi, không có thiếu thốn gì hết trơn đó. Nhưng mà cũng vậy, nên nhớ là càng dinh dưỡng càng đầy đủ, mà khi nó vào nó không lưu chuyển được thì nó lại càng biến thành cái chất độc nguy hiểm hơn nữa. Thành ra làm sao phải sống phải thuận với cái từ trường, cái từ vận hành, thì nó sẽ giúp cho mình thoải mái hơn. Sáng nay còn bắt chúng có hiện qua là phải đi ra lao động nữa, chứ không phải là cho ở trong nhà không, tại vì ở trong mình vẫn làm chưa đủ, và ở trong của mình cũng bị những cái từ trường nó tù túng, nó bế tắc lắm. Ngay cả bây giờ mình có cái chánh điện nó rộng, có nhà nó rộng như vậy, nhưng mà nó vẫn bị ngăn chặn, nó vẫn bị tù túng rất là nhiều. Thành ra bây giờ cố gắng làm sao mà điều chỉnh trở lại cái lịch sinh hoạt của mình. Nếu mà những ai mà còn mà bị sau 10 giờ thì hãy cố gắng cách chuyển nó lên thời khóa của mình. Cái thời khóa của mình cố gắng làm sao đừng có ăn sáng quá sớm, về trễ lại tí xíu, buổi trưa về trễ lại nửa tiếng là ít nhất. Đó thì nó sẽ đỡ, nó cân bằng hơn. Trong cái chương trình cũng vậy, tức là cố gắng là giảm bớt cái niệm Phật lớn tiếng, và mình dành cái thời gian làm sao để mình ngồi mình lắng nghe cái hơi thở sâu của mình, lắng nghe những cái vận hành trong cái tâm thức của mình, cũng như là trong cái dòng sinh lý, dòng khí lực của mình, thì mình mới điều chỉnh nó kịp thời. Còn mình mà cứ bị những cái khác nó khỏa lớp, nó che lớp mà mình không thấy được nó, mình không thấy được nó, thành ra mình phát hiện nó thường là bị chậm trễ không à. Sư bà nó chỉ cách nấu đồ ăn, nhưng mà cái này chỉ nói lý thuyết thôi. Dự định là sang năm á, sang năm là mình sau cái khóa thanh lọc thì mình sẽ có một cái khóa tu dưỡng sinh đó, tức là lúc đó là mình sẽ thanh lọc, mà thanh lọc bằng thực tế trong đời sống hàng ngày của mình, tức là cách chế biến và cách ăn như thế nào để cho nó đơn giản. Và sẵn đây là nói luôn, tức là tại vì một trong những cái nghiệp của người nữ rắc rối cầu kỳ là tại vì mình thích cầu kỳ rắc rối, thì mình không muốn đơn giản. Tức là chẳng hạn như bây giờ làm sao mà trong cái đời sống hàng ngày của mình nói chung và cái chế độ ăn uống của mình nói riêng càng đơn giản bao nhiêu, càng trung thực bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, phải không? Rõ ràng lắm. Bây giờ chẳng hạn như mình muốn nấu nhiều món là mình phải suy nghĩ, phải tính toán, và càng nhiều món bao nhiêu thì nó sẽ không thấy được. Bây giờ cái hạt cơm của mình nó là hạt cơm, bây giờ mình xay ra bột, mình làm lát mình làm ra bánh giò nó khác, lát mình làm ra bánh bèo nó khác, lát mình làm ra khác là nó khác rồi, có thể chưa? Húng chi là rau cải của mình, rồi mình càng chế biến nhiều bao nhiêu thì nó càng mất đi cái tính chất của nó, tức là nó càng bị lộn xộn. Chưa kể nếu mà khi mình đưa vào trong người của mình thì nó càng rắc rối bao nhiêu, nó càng khó tiếp nhận, khó xử lý bấy nhiêu. Thành ra cái cuộc đời của mình nó càng ngày nó càng rối rắm vì những cái đó. Bây giờ mình phải tập lại, và nhất là mình đã không có thời gian rồi, thời gian để không đi ngồi hít thở đi chơi còn sướng hơn, phải không? Cái chui vô bếp mà bày vẽ làm cái gì cho nó nhiều đó. Thành ra cái đó là những cái nó rất là thực trong đời thường của mình, mà mình không để ý những cái thứ đó, thành ra chính vì vậy mình cứ bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn thôi. Bây giờ cố gắng làm sao trong cái bữa ăn của mình càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, trong cái cách chế biến của mình càng đơn giản bao nhiêu càng khỏe bấy nhiêu, thì như vậy trong một bữa ăn của mình không được quá ba món, không được quá ba món. Nếu giả sử như vào mùa hè, mùa xuân mùa hè nó nóng ở đây, mình có thể làm được xà lách, thì xà lách là một món rồi, nó chỉ thêm một món đồ hay là một món đồ mặn nữa thôi. Và cũng vậy, cố gắng hạn chế tối đa thức ăn nước. Mà mình thì có cái xu hướng là sử dụng nước, thức ăn nước rất là nhiều. Mình là có cái xu hướng sử dụng thức ăn nước rất là nhiều. Cái điều này nó rất là nguy hiểm. Tại sao quý vị biết không? Tức là tại vì khi mà mình sử dụng thức ăn nước đó, nó có nhiều cái bất lợi đó. Cái bất lợi thứ nhất là đối với bên ngoài, đặc biệt là khi mà mình sử dụng chế độ ăn của mình chủ yếu là từ rau củ quả, tức là từ thực vật. Khi mà mình càng chế biến có nhiều nước bao nhiêu thì nó sẽ bị mất chất nhiều bấy nhiêu, chất dinh dưỡng bị mất, những cái chất tinh hoa của nó bị mất, là tại vì nó bị cái hơi nước, nó bị cái nhiệt độ nó phân hủy liền. Thành ra mình mà càng nấu trong nước nhiều bao nhiêu thì những cái chất dinh dưỡng đó nó bị biến mất nhiều bấy nhiêu. Chưa nói tới cái vấn đề là mình bị hao củi, tốn lửa, tốn ga, mất thì giờ vân vân. Đây là mình nói tới cái dinh dưỡng, cái thực tế trước là mình càng nấu nước nhiều bao nhiêu thì nó càng bị mất chất dinh dưỡng đi nhiều bấy nhiêu. Thành ra ngày xưa mình thường nghe người ta nói là khôn ăn nước mà dại ăn cái á, thì dĩ nhiên nó ra trong nước, ăn những cái chất dinh dưỡng ra trong nước, nhưng mà vì nó không có tồn tại được lâu, nó không tồn tại được lâu, thành ra nó bị mất đi, nó bị phân hủy đi rất nhiều. Khi mà mình càng thầm lâu bao nhiêu, mình càng nấu lâu bao nhiêu, thì như vậy cái sử dụng mà càng nước nhiều bao nhiêu thì thứ nhất là nó mất chất dinh dưỡng của mình. Cái thứ hai nữa là khi mà mình ăn có nước thì bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ nhai kỹ và nhai lâu được, nếu như mình không học cái phương pháp mà ăn thức uống vừa rồi. Hà nó là thức uống không thôi, tức là nó là thức ăn lỏng không thôi, mình dễ nhai. Hoặc nó là thức ăn đặc, thức ăn khô không thôi, mình lại dễ nhai lâu. Nhưng mà nó nửa nước, nửa cái, thì mình bỏ vô, mình trèo trạo, mình nuốt. Mình có cái thói quen như vậy. Chứ mình không có bao giờ mà mình tắt nước nó ra, mình ngồi mình nhai nước một thời gian đã, rồi bắt đầu ăn cái sáng. Thành ra khi mà mình ăn trong bữa ăn của mình mà có cả nước lẫn cái thì cái xu hướng của mình ăn rất là nhanh, nhai không được kỹ, bằng cái mình ăn thức ăn lỏng không thôi, như cái mình thực tập hay là như cái thức ăn khô. Thành ra vì mình không nhai kỹ được như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào? Tại vì khi mà mình đưa cái thức ăn nước mà nhiều như vậy thì nước đó là nước ngoại bào. Ha, nước ngoại bào là gì? Tức là nước bên ngoài tế bào của mình, nước bên ngoài cái hệ thống của mình. Mà tất cả hệ thống của mình bên trong là hệ thống khép kín. Và hệ thống khép kín nhất, quan trọng nhất là hệ tuần hoàn và nội tiết. Hệ tuần hoàn và nội tiết. Thì như vậy, cái dịch, cái thể tích của hệ tuần hoàn và nội tiết đó, nó ở một cái lưu lượng tương đối là cố định, không được dao động quá nhiều. Khi nó dao động quá nhiều là mình rất là bị nguy. Thành ra khi mà mình sử dụng thức ăn mà bên ngoài có nước nhiều á, thì nó phải lo xử lý cái nước bên ngoài để nó thải ra. Và như vậy cái nước nội bào nó sẽ không có được lưu chuyển, nó nằm yên lại. Mà khi nó nằm yên lại thì nó làm sao? Nó chậm lại. Và nó chậm lại thì tù túng cái tốt sẽ biến thành cái xấu. Đó. Còn khi mà mình ăn, thậm chí mình ăn nước, thậm chí mình ăn nước mà khi mình nhai cho chậm, cho kỹ như cái phương pháp mình thực tập đó, thì lúc đó mình không thể nào mà mình đưa vào nhiều một lúc được. Mình phải đưa từ từ, từ từ. Và khi mà mình nhai lâu như vậy á, thì chính cái nhai đó nó làm cho cái dịch nội bào của mình, tức là những cái dịch tiêu hóa của mình, cái dòng máu của mình, nó sẽ được lưu chuyển liên tục. Nó sẽ được lưu chuyển liên tục. Thì cái lượng nước ở bên ngoài mình đưa vào ít nè, nó không phải lo xử lý ở bên ngoài, mà cái lượng nước ở trong nó được lưu chuyển liên tục, thì nó làm cái dòng chảy của mình nó cứ lưu chuyển mãi, nó không có tù đọng lại, nó không chậm lại. Thành ra nó sẽ không bị biến cái tốt thành ra cái xấu. Ngay cả bây giờ khi mà mình ăn thịt khô, khi mình ăn thịt khô cũng vậy. Quý vị để ý, nếu mình ăn thịt khô, nếu mình nhai không kỹ, mình nhai không chậm, không kỹ thì mình sẽ bị khát nước. Và khi mình khát nước, mình uống cái nước thêm vào thì nước đó lại là nước ngoại vào. Còn nếu mình ăn thịt khô mà mình nhai thịt chậm, thịt kỹ thì cái nước bọt và nước dịch tiêu hóa của mình nó sẽ ra rất nhiều. Và chính như vậy nó làm cho cái dòng lưu chảy của cái nội bào dịch của mình, nó làm cho cái hệ tuần hoàn máu của mình nó sẽ được lưu chuyển liên tục. Thành ra khi mà mình ăn càng khô bao nhiêu, nó làm cho cái dịch nội bào của mình nó càng lưu chuyển nhanh và liên tục bấy nhiêu. Do vậy mình sẽ không làm cho nó tù đọng, không làm tốt biến thành xấu, mà ngược lại cái xấu nó biến thành tốt hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình ăn, khi mình chế biến thức ăn càng khô bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, khi mình ăn cũng vậy, càng khô bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và thậm chí khi mình ăn khô xong như vậy cũng vậy, sau cái bữa ăn là mình cũng chỉ được uống chừng 1-2 ngụm nước để mình súc miệng thôi, chứ mình cũng không phải là mình ăn cho đã, mình cố gắng mình chịu trận để là ăn xong là mình uống nước cho đã thôi, cũng không được. Tại vì khi mà mình thực sự, nếu mà mình đã nhai chậm, nhai kỹ thì cái dịch tiêu hóa nó ra vừa đủ để nó xử lý cái thức ăn của mình. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình nhai không kỹ, dịch tiêu hóa ra đã không đủ rồi mà mình lại uống nước thêm vào nữa, thì cái nước đó nó vào nó pha loãng cái nồng độ của dịch tiêu hóa mình đi, thì như vậy nó lại không đủ sức để làm việc, không đủ sức để phân hủy thức ăn của mình, thì cái thức ăn đó nó lại bị sình, bị lên men, bị hư, bị thối. Thành ra cái vấn đề nấu ăn và cách ăn nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Mà chính cái mình để ý, cái người nào mà càng ăn nước nhiều bao nhiêu, cái người đó càng yếu bấy nhiêu. Cái người nào càng ăn khô nhiều bao nhiêu thì người đó người ta càng mạnh khỏe, càng dẻo dai bấy nhiêu. Đặc biệt đối với phái nữ, đặc biệt đối với phái nữ, mình biết rằng cái tạng của mình là tạng âm, tạng âm mà mình khoái ăn nước là coi như nó là âm, mà nó hút vào nó giữ nhiều, thành ra nó là càng trì trệ hơn nữa, tù túng hơn nữa, nó làm âm hơn nữa, thành ra nó đau nhất. Thành ra đó là những cái mà mình không biết cái nguyên tắc của cái lực hấp dẫn, cái quy luật của vũ trụ. Thành ra trong cái chế độ ăn của mình cứ bị nó lừa, mình cứ bị nó lừa như vậy. Thành ra cầu kỳ rắc rối, thiếu dinh dưỡng rồi lại là âm nữa, thành ra bao nhiêu cái chất dinh dưỡng nó vào được, nó là biến thành chất độc, thành ra mình đâu có chất dinh dưỡng đâu. Đó. Thành ra phải cẩn thận lại cái chế độ ăn của mình. Thì như vậy, cái cách mà nấu rau củ hoặc trong một bữa ăn của mình không quá ba món, ha, trong một bữa ăn của mình không được quá ba món, cho dù nó là rau luộc, rau xào, đồ kho, đồ mặn, đồ gì không cần biết, nhưng mà tối đa là ba món thôi. Thì như vậy một cái món của mình, nếu như mình chưa quen ăn rau xà lách rồi, thì một cái món của mình là một món luộc. Thì một món luộc này có thể là mình làm hai thứ khác nhau. Một thứ mình luộc là mình để nó là luộc, một thứ mình luộc mình biến nó thành xào. Thế là làm sao? Nó mặn hơn tí xíu, nó có dầu nhiều hơn tí xíu. Và cái nhóm thứ ba là nhóm mặn. À, nhóm mặn. Thì cái nhóm mặn nó phải khô. Cái nhóm mặn nó phải khô. Cái rau củ của mình á, cái rau củ của mình là mình phải cắt gọt những cái đồ hư, đồ dơ trước thì mình mới rửa. Sau khi mình rửa xong xuôi, mình để nó khô ráo rồi, mình mới được quyền cắt nó nhỏ ra. Còn nhiều khi mà mình không để ý, mình cắt nó nhỏ ra rồi mình mới bắt đầu mình đem đi rửa, thì cũng vậy, nó mất chất dinh dưỡng rất là nhiều. Thành ra đại chúng nhớ là rau, củ, quả, cái gì ở trên, mình chỉ ngắt bỏ cái phần già, cái phần hư, phần thối, những cái phần mình không sử dụng được thôi. Mình làm cái đó ra trước, xong mình đem mình đi rửa nguyên cái như vậy, sau đó để cho nó khô ráo sạch sẽ, rồi lúc đó mới bắt đầu cắt nhỏ nó ra. Tại vì nên nhớ là tất cả những gì tinh hoa nhất của vũ trụ, trong đất, trong nước, trong không khí, nó phải lấy vào, nó cất giữ rất là sâu. Cái nào mà nó càng quý bao nhiêu, nó cất sâu bấy nhiêu. Mà khi mình cắt nó ra nhiều, tức là cái diện tích bề mặt của nó tiếp xúc với ánh nắng này, với hơi ẩm này, với hơi nước, với oxy, không khí, là nó phân hủy hết, nó mất hết chất. Đó. Thành ra khi mà mình cắt là mình phải rửa sạch sẽ hết để khô ráo, rồi bắt đầu cắt nhỏ nó ra. Rồi khi mình cắt nó ra cũng vậy, nếu mà mình luộc là mình còn dùng thêm cái gì? Mình dùng thêm muối, dùng thêm lửa, tức là những chất xúc tác để mình tẩy nó ra nữa. Mà nếu mà mình có nước lên láng là coi như nó ra hết và nó bị phân hủy trong nước hết, là mình cũng mất hết chất dinh dưỡng. Thành ra cái cách mà luộc là gì? Cái cách luộc là mình chỉ cho một tí xíu nước. Mình chỉ cho một tí xíu nước dưới cái đáy nồi thôi. Tối đa là chừng 5 ly cho tới 1 phân thôi. Tối đa là 5 ly tới 1 phân ở dưới cái đáy nồi thôi. Rồi sau đó là mình cho rau củ vào. Nếu mà mình cho, chẳng hạn như mình làm biến, thì mình cho cái cứng ở dưới, cái mềm ở trên. Sau khi mình cho rau củ vào thì mình sẽ cho một tí xíu muối lên trên. Cho tí xíu muối lên trên xong rồi mình cho một dầu lên trên. Cho ít dầu lên trên rồi đậy nắp lại. Thì mình đun lửa. Khi mình đun lửa ở dưới lên thì bắt đầu nước nó sôi như vậy. Nước nó sôi thì cái hơi nước này nó sẽ bắt đầu nó làm tan cái muối. Và khi cái muối này nó tan xuống thì nó lại hòa vào trong nước, thì nó tiếp tục nó đi sâu vào bên trong những cái phân tử cellulo chất xơ đó, để nó đẩy hết tất cả những cái chất tinh hoa nó đi ra ngoài. Thì lúc đó là cái hơi nước này nó lên cộng với cái nước này nó bắt đầu nó gần cạn rồi, thì những cái chất dinh dưỡng bên trong nó vừa đẩy ra tới cái bề mặt ở bên ngoài của cái rau củ đó. Và lúc đó là chúng ta thấy khi mà nó vừa ra tới như vậy thì cái lớp dầu bên ngoài nó sẽ phủ lại, nó giữ. Thành ra khi mà mình luộc đúng như vậy, nó giống như mình hấp. Nó giống như mình hấp, nhưng nó tiết kiệm cái gì? Nó tiết kiệm một cái khoảng nước rất là lớn mình phải đun. Nó tiết kiệm một cái khoảng không gian rất lớn ở dưới này. Rồi nó tiết kiệm một khoảng không gian lớn trên này nữa. Thành ra nó tiết kiệm thời gian và nhiên liệu của mình rất là nhiều. Cái nữa là gì? Tất cả những cái chất tinh hoa nó vừa đẩy ở trong ra tới cái bề mặt bên ngoài là nó được ngay cái lớp dầu nó giữ, nó chặn lại ngay đó. Nó không bị đi ra bên ngoài nước, nó không bị phân hủy. Còn nếu mà mình có nước nhiều quá hay mình không có lớp dầu đó, thì tất cả những cái chất đó nó được đẩy từ trong ra và nó rớt vào trong nước. Nó bị phân hủy hết. Đó, thành ra khi mà mình luộc đúng đó, mình sẽ thấy rằng tất cả những rau củ của mình cái màu nó sẽ tươi thắm hơn. cái mùi hương thơm hơn và cái vị nó ngọt hơn. Và khi mình vừa để vào miệng mình thì ngay lập tức là nó tiếp xúc, nó lấy liền được ngay hầu hết rồi. Đó. Thành ra là cái cách mà mình luộc, cho tí xíu muối, tí xíu dầu. Và khi mình luộc xong thì gần như là cái nước mà nó vừa cạn, không còn nước nữa. Đó là nếu mình canh đúng thì mình làm quen rồi thì mình luộc xong đó là 10 hay 15 phút tùy theo cái số lượng nhiều hay ít. Nhưng mà mình luộc xong rồi đó là mình đổ ra là cái nước nó vừa cạn với sáp đó, chỉ còn lại được chừng một vài muỗng canh hay là nhiều lắm mà nửa chén nếu mà mình làm cho cả một cái đại chúng lớn thôi, chứ nó không còn nhiều nữa. Thì hoàn toàn những cái chất dinh dưỡng nó được đẩy ra tới cái bề mặt, nó không bị phân hủy và nó cũng không bị giảm thiểu tí xíu nào hết cả. Nếu mà mình muốn biến nó thành ra cái món xào thì cũng vậy, mình làm y như vậy, nhưng mà mình sẽ cho cái dầu nó nhiều hơn một tí xíu. Mình sẽ cho cái dầu nhiều hơn, thay vì bình thường xào mình cho cái dầu ở dưới, thì cái dầu ở dưới nó tiếp xúc với kim loại và nó tiếp xúc với lửa nhiệt độ cao, tối thiểu nó cũng phải 200-300 độ. Thì như vậy nó làm cái dầu nó biến thể mất rồi, cơ thể này nó không hấp thụ, không chuyển hóa được nữa. Thành ra bây giờ mình làm ngược lại, tức là mình để cái dầu ở trên, thì khi mà cái nước này nó vừa cạn thì cái dầu này nó cũng vừa thấm với vào con rau củ và nó chỉ vừa tiếp xúc tới cái mặt nồi thôi. Thì như vậy cái nhiệt độ trên này nó chỉ cao lắm là 120 độ thôi. Tại vì nước, nhiệt độ cao nhất của nước là bao nhiêu? 100 độ. Nhưng mà nhiệt độ của hơi nước, thì nó có thể lên tới 120 độ. Thành ra cái dầu mà nó nằm ở trên rau củ mà cái nhiệt độ cao nhất của nó chỉ lên tới 120 độ thôi, chứ nó không hơn. Thành ra nó không bị tương tác với cái kim loại ở dưới, nó không bị cái nhiệt độ quá cao để làm phân hủy nó. Mà mình rất cần cái dầu chứ không là mình không cần dầu. Thành ra mình sẽ cho cái lượng dầu nhiều hơn tí xíu. Đó, mình cho cái lượng dầu nhiều hơn các mình luộc. Như vậy sau đó mình thấy cái đồ xào của mình vẫn có dầu, nó ướt, nó lên láng. Rồi mình thêm gia vị vào ngay vừa lúc cuối đó luôn, là mình có một cái nồi xào. Thì như vậy cái cách mà sử dụng như vậy thì mình giữ được cái chất dinh dưỡng trong rau củ của mình rất là nhiều. Và tất cả những cái gia vị mình thêm vào chỉ có muối với dầu thôi. Có thể thêm được là gì? Có thể thêm được là gừng, là sả, là nghệ thôi, chứ không cần có thứ gì hơn. Mùa ở đây thì mình không có quá lạnh, ở những cái vùng mà người ta bị nhiệt độ ấm á thì người ta có thể thêm là bột gừng khô hay là bột quế khô. Nhưng mà mình ở đây nhiệt độ của mình nóng quá thì mình không cần những cái thứ đó. Những thứ đó chỉ dành cho những người nào mà khi nào quá âm, bị bế tắc kinh mạch hay là bị chấn thương, bị tù tốn mà cho mình đau nhất á, thì mình mới cho những người đặc biệt. Còn chế độ âm bình thường của đại chúng thì không cần những cái thứ đó. Thành ra trong cái chế độ nấu nướng của mình nó cực kỳ đơn giản như vậy. Và quý vị không cần sử dụng bột nêm, không cần sử dụng bột ngọt, không cần sử dụng đường. Đó là những cái chất độc mà mình không biết. Tất cả những cái bột nêm, cho dù bột nêm của Nhật hay là của Đức, là bột nêm nổi tiếng nhất thế giới, nó cũng có chứa 5-10% bột ngọt trong đó. Nó không ghi thôi. Tại sao? Tại vì quy định quốc tế có những cái trên 10% hay là trên 5% nó mới phải ghi trên cái nhãn hiệu. Mà bởi vì nó biết là quy ước như vậy, nếu để vào có chữ bột ngọt cho đó cái là nó bị tẩy chay liền. Thành ra nó không để. Nhưng mà tất cả những cái bột nêm phải gọi là xịn nhất, đắt tiền nhất của Nhật hay là của Đức, là những cái bột nêm mà nổi tiếng thế giới hiện nay, nó vẫn có 3-5%, thậm chí có cái nó có tới 10% bột ngọt trong đó. Và đó là cái chất độc. Đó là cái chất độc. Và quý vị nhớ là người Nhật là cái người sản xuất ra bột ngọt đầu tiên trên thế giới. Kế đó là người Mỹ. Nhưng mà người ta không có sử dụng. Người ta đẩy qua mấy nước nghèo này không thôi. Mà mình bị cái đó là mình cũng bị tổn hại cái hệ thần kinh. Tổn hại cái hệ thần kinh và não bộ của mình nhiều vì cái bột ngọt đó. Vì những cái đồ nêm của mình rất là nhiều. Thành ra cái cách nấu nướng của chúng tôi không dùng một cái gia vị nào cả, mà nếu mà người nào ăn đó tưởng như là mình nêm cái bột nêm nó đặc biệt đó. Đó là những người ở nước ngoài á, mà những cái khóa tu mà khi chúng tôi hướng dẫn, thậm chí đi hái rau rừng ở bên ngoài mà nấu lên, tôi hỏi nấu bằng cái thứ gì đó, chỉ có muối với dầu, không ai tin hết trơn đó, lắm rồi chỉ cho người ta nấu. Đó. Thì sau khi mà mình đã làm cái khóa thanh lọc, tức là mình đã chùi rửa sạch sẽ, đã làm mới lại rồi, thì mình nên thực tập cái phương pháp đó để làm chi? Để mình tiếp nhận được mọi pháp một cách trung thực và đúng đắn. Còn nếu không là mình cứ bị những cái chất dịch nhầy của mình nó phản ứng khi mà mình đưa những cái chất thức ăn gia vị giả, thì cứ thế nó làm đi cùng nhục, nó không còn sắc bén nữa, không còn nhạy bén nữa, thì mình lại càng phải tăng cái gia vị lên hơn nữa, và cứ thế mình leo thang một cách giả tạo. Thì đó là cái cách nấu ăn, nhưng mà mình phải đi vào cái thực tập đó, thì đại chúng mới thấy được. Và chúng ta nói chơi, nhưng mà nói thiệt là hồi xưa có những cái khóa tu, nếu mà chừng 40-50 người á, thì một mình chúng ta lo hết từ đầu đến cuối, xong rồi giao cho nhà bếp ban hậu cần để chuẩn bị thức ăn, xong 11:30 ra hỏi chuẩn bị thức thực chứ nó chưa có gì hết trơn thầy. Nó ủa là cho ban hậu cần sáng giờ làm gì, nó chuẩn bị hết mà chưa nấu được. Là thế là chúng ta bắt ba cái lò lên trong vòng 15 phút và phải làm sao nấu xong hết ba món để làm sao đúng 11:45 là phải có cho người ta thức thực ra. 15 phút là bắt lên ba cái lò là làm ba món liền ngay lập tức. Thành ra mình đừng có làm sao mà mất nhiều cái thời gian trong nhà bếp, có chuẩn bị cầu kỳ quá thì nó sẽ không có đem lại cái tốt đẹp, cái dinh dưỡng cho mình đâu.